Đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ ba, 26 tháng 10 năm 2010 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Tiếng Nói Đa Nguyên và Từ Á Sang Âu. Mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tóm lược những tin tức do Kiều Khanh và Linh Việt thực hiện.
Human Rights Watch và Ủy ban Bảo vệ Nhà báo yêu cầu Việt Nam trả tự do cho những nhà tranh đấu ôn hòa. Tổ chức Human Rights Watch HRW và Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ cùng có trụ sở tại New York kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho nhà báo độc lập Nguyễn Hoàng Hải, bút danh Điếu Cầy, và blogger Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải. Ngoài các blogger này, hai tổ chức bảo vệ nhân quyền và tự do ngôn luận còn lưu ý đến nhiều trường hợp khác như giáo sư Phạm Minh Hoàng bị quy tội âm mưu lật đổ chính phủ. Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ những tội danh cáo buộc hai nhà tranh đấu trên mạng chỉ trích chính quyền một cách ôn hòa là Điếu Cầy Nguyễn Hoàng Hải và Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải. Chính quyền vì động cơ chính trị đã truy bức các nhà báo độc lập và phê phán ôn hòa đã vi phạm các quyền cá nhân được luật pháp quốc tế bảo đảm và làm nổi bật tình trạng thiếu nhân quyền tại Việt Nam. Phó giám đốc đặc trách Á Châu của Human Rights Watch, ông Phi Robertson, nhận định là đợt truy quét trước Đại hội Đảng Cộng sản đã lên đỉnh điểm và những người chỉ trích chính phủ bị đặt trong tầm nhắm.
Human Rights Watch cho rằng chính phủ Việt Nam không biết xấu hổ khi chấn áp thay vì khuyến khích vai trò của những nhà báo độc lập. Ngày 18 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải, thành viên câu lạc bộ nhà báo tự do, khám xét nhà của hai thành viên khác là Tạ Phong Tần và Uyên Vũ. Ngày 19 tháng 10, đến lượt ông Đỗ Nam Hải bị câu lưu. Tháng 8, Công an bắt giáo sư Phạm Minh Hoàng, Đại học Bách Khoa, mục sư Dương Kim Hải, bà Trần Thị Thúy. Tháng 7, bắt ông Nguyễn Thành Tâm tại Bến Tre. Thành viên công đoàn độc lập cũng bị truy bức với sự kiện các ông Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và bà Đỗ Thị Minh Hạnh ra tòa ngày 26 tháng 10 với tội danh phá rối an ninh. Cuối cùng là 6 giáo dân, giáo xứ Cồn Dầu sắp sửa ra tòa sau vụ xung đột ngăn chặn công an cướp quan tài hồi tháng 5. Trong phần kết luận, Human Rights Watch kêu gọi các nguyên thủ quốc tế tham gia hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào ngày 28 tháng 10 này, nhân cơ hội này chất vấn chính quyền Hà Nội về việc đàn áp những người lên tiếng phê phán nhà nước và yêu cầu trả tự do tức khắc cho các blogger đang bị giam trong ngục. Về phần Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cũng đặc biệt chú ý đến trường hợp của Điếu Cầy, Anh Ba Sài Gòn, giáo sư Phạm Minh Hoàng, những người Việt Nam bị bắt vì lên tiếng cảnh báo nguy cơ Trung Quốc. Ủy ban còn quan tâm đến trường hợp phóng viên Phan Hà Bình của báo Tiền Phong bị quy tội làm tiền một công ty xi măng mà hư thực thế nào vẫn chưa được biết rõ.
Hơn 2.000 giáo dân Thái Hà cầu nguyện cho nạn nhân Cồn Dầu và lũ lụt. Tin của trang mạng Dân Làm Báo cho biết vào tối Chủ nhật 24 tháng 10, hơn 2.000 giáo dân giáo xứ Thái Hà, thành phố Hà Nội đã tham gia buổi lễ chính thắp nến cầu nguyện cho những giáo dân Cồn Dầu sắp bị Tòa án Đà Nẵng đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 10 năm 2010. Buổi thắp nến còn cầu nguyện cho đồng bào miền Trung đang bị bão lụt thiên tai và những nạn nhân đã chết vì trận bão lụt vừa qua. Trang mạng này cho hay, ngay trong khi thắp nến thì công an quận Đống Đa mặc sắc phục đã vào nhà thờ để kiểm tra hộ khẩu, đến hồi 22 giờ vẫn chưa xong. Liên quan đến việc 6 giáo dân Cồn Dầu sẽ bị đưa ra Tòa án thành phố Đà Nẵng xử, thì chiều ngày 22 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chính thức từ chối tư cách luật sư bào chữa cho 6 nạn nhân cồn dầu của văn phòng luật Dương Hà, với lý do thân nhân của các bị can không có quyền thuê luật sư, mà phải chính các bị can ký hợp đồng thuê luật sư thì mới có giá trị. Theo nhận xét của văn phòng luật Dương Hà, thì việc chánh án Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa một cách rất trái pháp luật. Điều này cũng cho thấy rằng việc kết án oan 6 giáo dân cồn dầu đã được định trước. Nhìn rộng hơn một chút về bản chất vụ án này là chính quyền thành phố Đà Nẵng muốn chiếm đoạt đất đai của các gia đình giáo xứ cồn dầu, chiếm đoạt ngay cả nghĩa trang thuộc giáo xứ. Thành ra họ muốn tiến hành kiểm định, từ đó lập kế hoạch đuổi dân để lấy đất. Vì dân không đồng ý nên phía chính quyền có sự khiêu khích để tạo ra cuộc đưa tang có sự tham gia của tất cả các giáo dân. Công an chuẩn bị trước ngăn chặn giải tán và đồng thời bắt một số người, tạo ra sự đàn áp gây hoảng sợ trong giáo dân cồn dầu. Để từ đó họ tiến hành đo đạc nhà đất, tiếp theo là chiếm đoạt đất đai. Văn phòng luật Dương Hà kêu gọi chính quyền Đà Nẵng, các cơ quan thi hành tố tụng tại Đà Nẵng hãy tôn trọng pháp luật, tôn trọng những quyền cơ bản của nhân dân. Còn nếu họ cố tình xâm hại quyền lợi từ vật chất cho đến con người thì họ sẽ bị trừng trị. Thời gian không còn bao lâu nữa đâu, bằng pháp luật và nói theo dân gian là trời trị.
Thêm một tàu cá Việt Nam bị tàu lạ đâm chìm. Theo tin từ báo chí trong nước thì một tàu cá với 10 ngư dân Bình Định bị một tàu lạ đâm chìm và bỏ chạy vào lúc rạng sáng ngày 20 tháng 10 vừa qua. Xin nói thêm, khi báo chí ở Việt Nam đăng tin tàu lạ đâm chìm là có ý nói tàu của Trung Cộng, vì bị nhà nước Cộng sản Việt Nam kiểm soát, không dám nói trực tiếp. Theo lời tường thuật của thuyền trưởng Lê Cường từ thôn Nhuận An, xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, thì tàu cá của ông với 10 ngư dân Bình Định đang hành nghề lưới vây ở khu vực phía tây nam côn đảo thì bị chiếc tàu rất to có màu đỏ đâm mạnh vào tàu của họ rồi sau đó chạy mất. Khoảng 30 phút sau thì tàu cá của Việt Nam chìm hẳn. 10 ngư dân bị nạn đã kịp nhảy xuống thuyền thúng trước khi tàu bị cuốn xuống đáy biển. Họ liên lạc với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu yêu cầu cứu hộ. Bộ đội Biên phòng cũng làm ngơ, chỉ đánh điện báo cho những tàu chung quanh và một tàu đánh cá Đồng Hương đã đến được khu vực có tàu bị nạn, vớt những ngư dân này đưa lên tàu an toàn. Nghe tin dữ, người thân của 10 người ngư dân gặp nạn từ Bình Định đã lên đường vào Vũng Tàu để ngóng trông tin tức người thân. Đến sáng ngày 22 tháng 10, hai ngư dân bị đâm tàu đã vào bờ an toàn, 8 người còn lại tiếp tục ở ngoài khơi để tham gia trục vớt tàu chìm.